đọc tiếng Tàu là Pha Si Gia Di. Và thưa thầy còn nhiều nữa, nhưng mà bây giờ con thế này. Trong cái đồ hình mà Quán Thế Âm Bồ Tát, con đếm được là 48 cái tay. Trong đó chỉ có 42 cái tay thì cầm pháp khí, còn 6 cái tay còn lại không có làm gì hết trơn. 2 cái tay chấp trước ngực, 2 cái tay để ở ngồi thế kiết già, và 2 cái tay phía tay mặt thì để phía dưới. Thưa thầy, tại sao dư 6 tay như vậy mà trong Thủ Nhãn Ấn Pháp thì lại gom lại? Chẳng hạn như một cái tay cầm vừa cung vừa tên, trong khi tay dư mà một tay lại cầm vừa cung vừa tên. Một cái thứ hai nữa là trong cái Thủ Nhãn Ấn Pháp về bảo kiếm, thưa thầy tại sao lại có tới 2 câu để nói về bảo kiếm? Đó là Ta Bà Ha Sô Bệ và Địa Lị Ni Địa Lị Sắc Ni Na Địa Lị Sai Ni Nô. Cả 2 câu này thì lại cùng chỉ về bảo kiếm. Cũng như cái nữa, thế là trong khi đó bảo cung thì là Phạt Xà Phạt Xà Phạt Xâm Pha Xà Pha Sen, và bảo tiễn Ba Dạ Mana Phê Dê Mù Nô. Thưa thầy,
mình chờ mình chờ ông Hoài xong mà hết giờ luôn được.
Dạ thưa thầy, còn cái câu như thế này nữa là bảo kinh. Thưa thầy, có câu là bảo kinh, nhưng mà con thấy là ở trong cái hình 42 Thủ Nhãn thì không có cái tay nào cầm kinh hết. Bảo kinh Thủ Nhãn Pháp đó là Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Ma Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Si Tô Giê Su Bề Hê Mu Hê Si Tô Giê Su Bề Hê. Thì trong cái hình đồ hình con lại không thấy có kinh nào hết. Thôi thầy, con xin phép chấm dứt.
Sao mà ít rồi bạn? Con dơ chứ con dơ nhiều mà. Ok, bây giờ mình biết trả lời bằng câu nào trước đó nè. Người ta bảo kính bạn nè, có bảo kính đó nè. Bây giờ bà Hoài xong là mình cũng mù đầu lắm, mình không biết là bà Hoài cái gì nữa chứ, đừng nói. Thành ra là thì cái câu trả lời là như vậy này bạn. Tức là bạn đang đặt câu hỏi là cái tại sao cô chủ đó như thế này gì mà ý nghĩa cái đồ hình đó như thế kia vậy, phải không?
Thì trong cái câu bảo kinh đó thì trong cái đồ hình 42 Thủ Nhãn đó Ấn Pháp thì con không thấy không giả cái cuốn kinh nào hết thầy. Tay không có tay nào cầm kinh hết. Trong cái đồ hình
tay
ở nhà
thì bánh bảy. Tay thì bánh bảy là tay mà nó cầm cái bảo kinh. Cái tay này là cái tay mà giúp cho người ta có thể khi mà bạn mà sống trên đời đó thì nhiều khi bạn phải cần có những cái biết được những cái dạng mà gọi là cái dạng văn hóa. Ví dụ như mà bạn biết không, từ khi mà thầy qua bên Mỹ này đó, tại vì thầy sống Việt Nam có lâu, bạn thầy sống ở Việt Nam có 18 năm rưỡi thôi, thầy vượt biên rồi, thầy nó không biết cái dạng bên Việt Nam như thế nào. Thầy chỉ gọi là cái hay của cái văn hóa bên Mỹ hay là cái học trường học bên Mỹ đó, là bất kỳ mình học cái gì nó cũng có một cái cuốn textbook, một cuốn manual để cho mình hiểu biết từ đầu đến cuối. Bất kỳ môn nào cũng vậy, thì môn Phật học của mình của bên Trung Hoa, nhưng mà nếu mà tập Phật học mà của Mỹ sau này đó, khoảng 20 năm sau đó, thì mình vào tu là mình sẽ có một cuốn manual, tức là cuốn textbook của Phật học đi từ lớp 1 tới lớp 10, lớp 12 lúc ra trường luôn. Nhưng mà cái đó là cái mà quan trọng nhất của cái lý thuyết cũng như là cái thực hành của cái chuyện mà mình đang nói đây, là cái bảo kinh này nè. Cái bảo kinh này đó, khi mà bạn mà tu đó thì nó có cái chú, nó có cái chú có 2 phần. Cái phần đầu đó là thuộc trong cái chú Đại Bi, cái phần thứ hai đó là cái chú đó nó không có trong chú Đại Bi mà phải được người ta truyền cho bạn. Cái phần đầu gọi là công truyền, phần thứ hai gọi là mật truyền. Thì hai cái phần này là cộng lại vào nhau đó, thì bạn đọc là mới linh được, đọc phần nó cũng linh đó. Thì cái chú và cái Thụ Nhãn này đó thì bạn phải được người ta truyền lại rồi bạn phải học, bạn đọc linh nghiệm mới cùng. Thì khi bạn đọc cái bảo kính này đó thì không phải là bạn có cái đa văn biệt rộng. Ý nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu bạn mà đi học ngành học nghề gì đó thì bạn học rất mau, bạn biết được cái textbook, bạn làm rất giỏi cái nghề đó, là bởi vì bạn hiểu được cái nội dung, cái mechanism của phía trong cái môn nghề đó. Cho nên là nhiều người đó, họ làm cái nghề mà mình gọi là cái master of the trade. Họ rất giỏi về cái nghề của họ hơn tất cả người khác. Bây giờ khi bạn tu cái bảo kinh này thì bạn sẽ là cái master. Bạn trở thành cái master of the craft, of the skill, of the art. Bạn rất là giỏi. Vì nó mở ra cái trí huệ của bạn. Đây là một trong cái phương tiện ba la mật. Tay này là mở ra cái phương tiện ba la mật, nó hay vô cùng. Thì làm sao mà học cái này thì đọc chỗ đại bi. Trí chỗ đại bi mới được. Thì ra cái này. Và cái người đó mà càng đọc cái chỗ này đó, thì sẽ là càng lúc đó, nó càng sâu sắc về cái phương tiện ở ngoài đời. Thầy trả lời này, thầy không có trả lời, thầy giải thích cái chuyện của thầy thôi, thầy không trả lời câu hỏi của bác này. Bây giờ đó, là trong cái câu hỏi của bác là tại sao mà nó có những cái tay mà nó không cập đôi gì cả. Những cái tay đó là những cái tay mà đặc biệt vô cùng. Và nó nằm trong 42 cái tay này. Thì Đức có một tả có 1.000 cái tay là, nhưng mà tại vì căn cơ mình yếu quá, thế nên mình học 42 cái tay là mình cũng đủ xịu rồi. 42 cái tay đó là nó tương tự như 42 cái vị trí, cái giai vị để mình tu hành. Là thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác, cộng lại là 42 cái giai tầng để mình thành Phật. Thì cái tu đó nó không phải là khó, cũng phải là dễ, nó là cái thời gian. Mình cứ leo từng tầng 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 lên thôi. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà bạn mà tu theo kiểu của đời bây giờ đó, mà mình tu từng tầng tầng thì nó khó lắm, nó không phải dễ đâu. Cho nên là bây giờ thầy có một cái bài mà thầy tóm gọn lại bằng 4 tầng thôi, thay vì là 42 tầng, mình tóm gọn lại bằng 4 tầng thôi. Để cho mình tu cái dễ hơn. Nhưng mình không có skip steps, mình không có tu tắc. Tại vì tu tắc là dễ tắc tự. Tu tắc là nó tắc luôn, nó bị luôn. Thế nên mình không tu tắc, mình tu đúng, tu thiệt. Nhưng mà còn những cái không cần thiết thì mình bỏ ra ngoài, mình tu cái bộ sườn lên thôi, cho mình không tu lông lá. À không, lá chứ không phải lông. Lá, cành lá, mình tu cái cây lên thôi. Bây giờ đó, thì thầy trả lời cho bác là nó có 42 cái tay và có 1.000 cái tay. Và cái tay mà nó không cầm cái pháp khí đó là bị cái tay đó tay thị vô ủy. Tay đó là cái tay mà mình gọi là hợp trưởng. Khi bạn tu cái tay mà hợp trưởng đó thì bạn sẽ làm cho tất cả mọi người đó, thường thường là họ cãi lộn cãi lèo nhau đó, bây giờ họ hết cãi lộn nhau, họ tự nhiên họ hòa hợp lại với nhau được. Là lắm. Cái tay mà hợp trưởng, khi bạn tu bạn đi chùa đại bi, bạn tu cái tay hợp trưởng như vậy này, hợp lại như vậy này, thì mọi chuyện gia đình là từ từ nữa. Thầy đã từng có kể chuyện cho bạn nghe là có cái người đó là họ tới, họ chỉ xin sư phụ của thầy đó, làm sao mà tu, làm sao mà cho gia đình đừng có cãi lộn. Tại vì gia đình nó cãi lộn kinh khiếp, cái người con chửi người cha, người mẹ chửi người con gái, người con dâu, nó làm đủ loạn sao lâu cả. Mà khi họ chửi lộn nhau, họ đập nhau, họ cầm dao ra nữa bác, cầm dao họ chặt lên chặt xuống làm đủ chuyện cả. Cuối cùng cả thì là sư phụ ông hay vô cùng, ông nói là bây giờ chỉ là nên tu cái hợp trưởng. Thì ông chồng ông ngồi đó thì ông cũng theo, ông tu theo cái hợp trưởng lại. Nhưng mà cái hợp trưởng này nó hay cái chỗ là cái hành động gọi là cái body language. Cái thân của mình nhiều khi tay bên này không bao giờ gặp nhau lại cả, bây giờ gặp nhau lại với nhau, âm dương gặp nhau lại. Hay là vì cái này nó đi qua xoay lại cũng cầm một tay như vậy thôi. Thì khi mà ông làm cái hành động ông cầm như vậy mà ông trì một nửa giờ đồng hồ đó, thì tự nhiên cái body language làm cho cái tâm của ông đó hàng ngày mà cứ nói cái ngôn ngữ này, cái ngôn ngữ mà hợp nhất với nhau như vậy, thì chuyện như xảy ra, cái tâm ông bắt đầu hợp nhất. Ông cảm thấy thôi, mình cũng lớn rồi, mình cũng cần phải cả lộn nhau làm chi. À, tức là một cái nhìn là nắm cái hòa, một sự nhìn chỉ là sự lành, nhưng nắm cái chuyện hòa thôi. Chứ còn nắm chuyện kia vẫn bất hòa, nhưng mà nhìn người ta nắm đỏ đệ đó. Một cái nhìn nó chỉ sự lành, nhưng mà nắm cái hoa. Nhưng mà nhờ ông tập như vậy thôi đó, bạn biết sao không bạn? Ba tập nữa, rốt cuộc rồi phải không? Hai người đó chập là một, không là cả lộn nữa. Thế bởi vì cái tấm họ cũng hòa hợp lại, mà do là cái tay nó cầm như vậy này, chấp như vậy. Thành ra nó có công hiệu, mà khi hai người đầu á, vợ và chồng mà hòa hợp rồi, thì mấy người sau con cái này mới hòa hợp được. Thường thường là mình cứ la con cái này nói, thật sự ra chưa chắc, như khi vợ chồng hay là cha mẹ mà mình không làm gương được, mình hòa hợp được, con cái nó giành, nó giữ. Nhưng khi hai người hòa hợp rồi thì được rốt cuộc rồi, thì là chỉ mấy tháng sau họ tới họ báo cáo cho sư phụ biết là nói là tụi con hòa hợp rồi, tụi con hòa hợp rồi. Thì khi mà khi kể nghe cái chuyện cũng dễ thương lắm. Là vì sao vậy? Vì khi họ tập luyện đó, mà biết bảo họ tập luyện ở đâu không bà? và tập luyện ngay từ phòng khách. Hai vợ chồng chắp tay như vậy tập luyện ngay từ phòng khách. Thế nên con cái nó đi vô đi ra thì nó lúc đầu thì nó có vẻ khó chịu, nhưng mà sau nó thấy rồi thấy im lặng, thấy vô cái phòng mình im lặng, hai vợ chồng hai cha mẹ mà ngồi im lặng mà cứ chắp tay mà niệm thầm thầm như vậy đó. Thế nên con cái là nó dịu xuống, cái tần số nó dịu xuống, rốt cuộc con cái nó thôi nó không có cãi lộn nữa, hòa hợp. Thế nên có những cái hay là bởi vì nhiều khi là mình bạc biệt đó, là trong cái trường tu hành đó, mình nghĩ trên cao lắm, nhưng thật sự là tu hành là một sự sửa đổi của cái ngôn ngữ. Quan trọng nhất là cái ngôn ngữ nó không sửa đổi không được. Nhưng ngôn ngữ có hai loại, ngôn ngữ cái miệng nói ra và ngôn ngữ của cái thân thể. Thế nên nếu mình bạc biệt có những cái thân thể mà hành động mình khiếu chiến đó, thì con cái vợ chồng là gì đó nó cũng giận dữ máu lắm. Nhưng mà cái ngôn ngữ mình lúc nào mình cũng nhẹ nhàng cả thì nó sẽ bớt đi. Mà cái mặt mình lúc nào cũng tươi cười chút xíu thì đỡ. À, nhiều khi thầy thấy mà thầy buồn cho mấy anh em họ đi tu thiền mà thầy. Tại vì tu thiền thì phải vui. Nhưng mà đến khi mà thầy mà ngồi thiền họ xong thầy đeo mắt kiếng lên thì thầy nhìn bà con ngồi thiền thì thầy thầy sợ quá. Vì sao vậy? Vì mình học trò mình ngồi thiền đó, người nào bầm miệng cắn răng nhéo mặt. Tại vì sao vậy? Họ chứng đau quá. Họ chứng đau quá mà họ méo miệng méo mặt họ ngậm. Thầy còn mấy cái hình thầy chụp, thầy gửi email là thầy. Thầy thầy sợ luôn, thầy nói ủa chà, nếu mà họ ngồi mà họ bầm họ rì kiểu này rồi bữa nào không biết là họ mà chứng ngộ là thành cái chi không biết. Là bị thầy dễ sợ lúc ngồi thiền, cái nhấn nó đã sợ như vậy rồi, đến lúc mà chắc đến lúc mà họ giác ngộ là con kinh hồn nữa. À, thế nên tu mà không có cái pháp lạc thì không thành. Quay về cái chữ đó thì thầy xin đề nghị là bạn tìm cái giờ riêng để thầy đi qua từng câu trả lời cho bạn. Nhưng thầy nhân cái dịp này thầy nói cho bạn nghe nè. Một trong những cái lý do đó mà mình không muốn tu, không thích tu, không chịu tu và chưa thử để mà tu đó là bởi vì nó không có cái pháp lạc này, nó không có cái gì vui cả. Trong lòng bà có một cái gì vui rồi thì bà tu sướng lắm. Nếu không có gì vui thì tu làm cái chi? Mà đừng nói bạc thầy vậy, nếu mà thầy tu thầy không vui thì thầy không tu. Bây giờ bạn nên hỏi thầy mỗi sáng thầy làm cái gì? Thầy nói cho bạn nghe là mỗi sáng thầy làm cái gì? Mà tại sao thầy thích tu? Mỗi sáng thầy dậy thì thầy dậy thầy đánh răng cho rẹt. Thì răng thầy bữa răng trâu đánh 2 phút là xong. Răng trâu đánh lâu. Thì thầy dậy một cái đó, thì đánh răng rồi thì thầy mở cửa ra. Thì thầy làm cái chuyện mà thầy thường dạy nhiều người làm là thầy ra. Thầy mở thì hít thở. Cảm ơn trời đất là thầy sống và thầy khỏe. Và hít thở và thầy sướng. Trời, mặt trời chưa mọc. Tại vì thường thường thầy dậy là khoảng 4 rưỡi 5 giờ cỡ đó là thầy dậy. Bây giờ thầy còn sướng nữa là vì là thầy mở ra là thầy thấy núi. Thầy khỏe vô cùng. Thầy thở và thở ra thầy cảm ơn là chư Phật, chư Bồ Tát, trời đất cho thầy cái mạng sống và sướng vô cùng. Và chỉ ngồi chỉ thở mấy cái như vậy thôi mà thầy thở mạnh, thở nhẹ, thở dài, thở lâu, thở sâu. Sướng vô cùng. Vì nhiều khi là mình có cái hạnh phúc ngay trong mặt mình, trong cái môi của mình, trong cái lỗ tai của mình không biết nữa. Mình tìm ở ngoài. Sau khi thầy sướng rồi thì làm sao bạn biết bạn? Thầy cầu nguyện là những cái khuôn mặt mà gặp thầy ngày hôm nay thì họ cũng sướng. Tại vì nếu mà họ gặp mặt mình mà họ không sướng mà họ điện thoại cho người ta thì không vui lắm. Thế nên mình khi vào mà khi họ gặp mặt mình thì họ đừng điện thoại người khác. Tại vì mình bạc biệt chuyện đó chuyện quan trọng lắm. Tại vì khi mà họ tới thăm mình á, mà vừa từ đụng mặt mình họ gỡ cái điện thoại kêu người khác, tức là họ cũng mình cũng chưa có làm cho họ vui lắm, họ phải cân quái người khác họ mới sướng. Thế nên cái chuyện sau khi mà thầy sướng rồi thì thầy lập tức là nghỉ. Bây giờ hy vọng là những người mà gặp mặt ngày hôm nay cả mình cũng hưởng được cái sướng đó, và tất cả mọi người mà nói chuyện mình ngày hôm nay cũng hưởng cái sướng đó. Đương nhiên nhiều khi thầy cũng giận mấy người làm việc của thầy đó, nhiều khi thầy chỉ bên này họ đi làm bên kia thầy cũng giận, thì cũng lá lỗi, thầy cũng nhắn mặt. Nhưng mà nhăn chục xíu thôi, nhăn chừng 2 phút thôi, làm cũng khỉ chừng 2 phút có thể trở lại làm người liền. Nhưng mà cái chuyện đó thì không tránh nổi, là bởi vì phải dần mới được, tại mình chứ phải Phật nữa mà mình phải dần lên dần xuống, chửi lên chửi xuống, xong. Nhưng mà xong rồi thầy ngồi thiền, thì thầy ngồi thiền làm gì? Nhưng mà có một cái mà thầy muốn nói các bạn nghe đó. Nếu các bạn mà chú ý đó, thì cuộc sống của mình giống như thử là chiếc xe lửa vậy đó. Mình mở mắt dậy, cái là cái xe lửa nó chạy. Chạy cho tới lúc mình nhắm mắt ngủ á, là xe lửa nó ngừng lại. Mà vừa mở mắt dậy là mình không thoát khỏi cái xe lửa đó. Xe lửa nó chạy từ đầu đến cuối, nó không ngừng. Và mình chiều, mình đứng ngồi trên xe lửa, mình không nhảy xuống được, mình không đi đâu được cả. Cái đó là cái mà mệt nhất, cái đó là gọi là cái bánh xe sinh tử luân hồi của mình. Là mình không chạy được đấy bạn, mình không trốn được. Và mình giống như mình bị scripted, mình vô trong cái vòng nó chạy hoài ra, mình đi không được nữa. Thì bây giờ thầy nói các bạn nghe, thầy chia sẻ các bạn cái chuyện sự thiệt của thầy là cái niềm vui lớn nhất của thầy mỗi ngày là cái chỗ nào? Là mỗi ngày thầy nhảy khỏi xe lửa. Thầy chuyên nhảy xe lửa mỗi ngày cũng 10, 15 lần, 20 lần. Từ xe lửa đang chạy, thầy nhảy ngang, thầy nhảy xuống xe lửa. Thầy nhảy lăng cù như là James Bond vậy đó, nhưng mà không chết. À, thì tức là sao? Là thầy, nhiều khi đang làm việc nửa chừng, thầy ngừng lại. Thầy hoàn toàn blank out, off grid. Black, không phải là black out, mà blank out, break out. Thầy ngừng lại, thầy bỏ hết. Thầy nhắm mắt lại, thầy nằm xuống. Dạ chết, hoặc là thầy ngồi lại thì hít thở. Nhiều khi đó là thầy hoàn toàn ở trong cái vòng không gian mà nó không có thời gian, không có gì hết, trong vòng 3 phút. Tức là thầy nhảy qua xe lửa, không chơi xe lửa. Tôi cứ nhảy qua xe lửa rồi thì lúc nào vậy, mình nhảy lên xe lửa là chuyện đầu tiên thầy làm. Thầy hy vọng tất cả mọi người sống với thầy cũng như là mọi người biết đến thầy đó, thì cũng có điều có cơ hội mà ra khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn sanh tử.